Chào quý vị.
Bắt đầu chắc là nói vài cái thông báo cho quý vị biết. Mỗi năm sẽ tổ chức đi một chuyến xa để mà hoằng pháp. Mục tiêu là muốn tuyên dương cái tịnh độ đại thừa để cho giúp đỡ chúng sanh. Thành năm này cái tuần mà Labor Day weekend sẽ tổ chức một cái pháp hội ở Hawaii. Thì thành là cái tuần weekend đó sẽ niệm Phật 3 ngày. Cái phần còn lại 3 ngày còn lại chúng ta sẽ ra ngoài biển tắm nắng. Thành mời cái gì tới đi tham dự chơi. Bỏ thì giờ để ngày nghỉ hè với là đi dành tiền máy bay, còn phần còn lại chúng tôi sẽ lo hết. Sáng năm cũng tính đi nữa, sáng năm sẽ tính qua Âu Châu 2 tuần. Tức là kế hoạch cũng như vậy, mình tu một ngày xong mình nghỉ 1-2 ngày để không có quá mệt. Tôi nói cho quý vị biết là tôi mong mỏi được ăn lại bánh mì Tây với bơ. Đó là cái mà tôi vẫn còn nhớ. Cái mà tôi thích nhất là đi qua Âu Châu là qua Tây là ăn bánh mì Tây với là vào tới bảo tàng viện Louvre. Thì chúng tôi sẽ di chuyển từ nước này qua nước khác. Thành cái gì mà không đủ thì giờ có thể nghỉ vài ngày, nghỉ một tuần rồi chọn cái chỗ quý vị muốn tới tham dự. Rồi năm sau nữa thì chắc sẽ đi Việt Nam. Đi Việt Nam chắc 2 tuần, 1 tháng. Không dám đi lâu quá. Muốn đi nửa năm nhưng đều... nếu sợ Phật tử than phiền, nó thầy sao mà toàn thấy không tu vậy, toàn đi chơi không. Chẳng như mà đi qua Âu Châu với Việt Nam, mình Âu Châu thì mình in kinh khoảng như 1.000-2.000 cuốn, mình thổi khẳng tôi bên thằng của Âu Châu luôn, đem qua đây làm gì, phải không cô? Có lý không? In trước gửi qua thẳng bên kia luôn, chứ phải mình gửi về đây xong mình phải đem qua bên kia, mệt quá. Còn Việt Nam, mình in Việt Nam xong mình gửi thẳng Việt Nam luôn. Thì trước sau mình cũng tốn tiền gửi qua mà. Đúng không? Lý tại sao mình làm như vậy? Là cái pháp mình, pháp tịnh độ mình có hai cái phương diện khác nhau. Cái pháp môn tịnh độ là tự lực với tha lực. Cái tự lực có nghĩa là mình tự tu để mình kiếm cái giải thoát của mình. Thầy sư nói rằng là 100 triệu người mà tu thì chúng chưa tới một người được giải thoát. Cái giải thoát này là giác ngộ đó. Thành ra tổ sư mới nói là cái pháp môn tịnh độ này chúng ta tu, mỗi người tu pháp môn tịnh độ mỗi người đều được giải thoát. Ok, đó là tha lực. Thành ra chủ trương chúng tôi là nếu như quý vị có khả năng á, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị, giúp quý vị tu luyện riêng, không có lộ đấy. Thành ra chủ trương chúng tôi nếu như quý vị có khả năng á, chúng tôi sẽ âm thầm giúp quý vị tu luyện để mà đắc giải thoát. Thành ra còn cái phần còn lại nếu như những cái người mà không đủ sức á, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm cái phương pháp để mà đắc vãng sanh càng sớm càng tốt. Tại sư cô Hân Lượng cái tháng của tôi hoài mỗi lần nói pháp là bây giờ cô cũng quá giờ hết á, rồi không chịu làm lễ cho nó. Thành vừa lười mà còn nói còn lắm chuyện nữa. Ai thắc mắc gì không? Yes. Mình có hai cái tuần lễ cuối tuần thôi, còn phần còn lại mình mấy cái thì giờ mà ngày trong tuần mình có thể mình tổ chức một đêm 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Thành tổ chức chương trình đi với nhất sư cô Hằng Lượng, có mấy người bên Tây với sư cô. Quý vị mà có thì giờ đi 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 một chuyến chơi cho biết. Tại sao quý vị làm như vậy? Quý vị làm như vậy là đang làm bố thí, tu cái pháp bố thí. Bố thí thì giờ quý vị, bố thí cái tiền bạc quý vị, tiền máy bay quý vị. Rồi có bố thí thì giờ, bố thí cái hiểu biết quý vị, để mà có thể chia sẻ cái kinh nghiệm quý vị đã tu cái pháp ra sao đó, có những cái cảm ứng ra sao. bố thí như vậy rất là tốt. Yên chuyển cho biết cho vui. Cái gì mà chia sẻ cái kinh nghiệm cái gì, cái cảm ứng cái gì, người ta sẽ có làm cho người khác nghe, người ta có cái lòng tin hơn. Như vậy mới có, họ mới có cơ hội, có cái duyên mới tới để mà thỉnh cái pháp để giúp cho họ. Yeah. tháng 5 chắc tháng 5 nó chưa nóng lắm, mà có cái weekend, cái Memorial Day weekend ở đây đó. Thì câu hỏi là mình hoằng dương cái pháp gì, pháp tịnh độ, pháp thiền. Mình có hai cái sự lựa chọn, hoặc là thiền hoặc là tịnh độ. Chẳng hạn cái chùa mình tới là cái chùa của thiền, mình sẽ dạy thiền. Chẳng hạn như là nếu như tới mấy cái chùa mà có thiền, chẳng hạn mấy hòa thượng mà thiền sư đó, mình tới mình dạy thiền. Nhất là cái mà có thể giúp họ được là khi mà những cái người mà dân tu thiền đó, họ có rất nhiều cái thắc mắc mà họ hỏi không ai trả lời được cho họ đó. Sao tôi biết được? Tại vì trước tôi ở cái chỗ mà chuyên môn tu thiền ở xứ này nè. Lúc mà quý vị tu thiền đó, có nhiều cái uẩn khúc đó. Mà thường thường những không có người mà trả lời những cái vấn đề đó. Cái pháp mình tu đó, vừa thiền vừa tịnh đồng tu một lúc, thành ra mình rất uyển chuyển. Chỗ nào mà muốn tu tịnh độ mình sẽ dạy tu tịnh độ, chỗ nào muốn tu thiền mình sẽ dạy cho họ tu thiền. Sư cô nghĩ sao mình nên đi tới thầy chùa thầy Nhất Hạnh không? Xa quá hả? Khác ổng bắt mình cắm trại ngoài trời nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Ai muốn đi Hawaii? Ai muốn đi Việt Nam? Cái pháp mình tu á là mình phải bao dung hết tất cả. Lúc mà tôi tu ở chùa Vạn Phật á, theo cái pháp của thầy tôi tu á, thì pháp rất là hay. Nhưng cái cách họ tu đó nó khắc khổ quá đi. Thành ra mình tu mà người ta thấy mình tu khổ sở quá đi, cứng quá đi, người ta sợ. Ok. Cái tu phải, nếu mà cái vị tu mà tới mà hiểu cái tu rồi á, thì bỗng nhiên cái tu nó thành tu mà không tu. Đối với tôi cái đó không có gì hư sai hết. Nếu như mình cái vị có đủ sức, có trình độ mà tu để mà lộ ra mình một cái trạng thái mà nó cao thượng, mà quý phái, mà đặc biệt đó. Làm được như vậy cứ làm đi, tôi làm cũng được. Nhưng đều cái trạng thái mình oai nghiêm mà nó ấy là cái trạng thái là quan trọng. Nhưng điều cái đó là mới nửa đường thôi, chưa tới. Khi cái điểm chơi, khi mà tu tới nơi tới chốn thì lúc đó không tu mà tu mà không tu, nó không còn cái tướng nữa. Ai thắc mắc gì không? Ngoài có thắc mắc gì về thiền với là tịnh độ hả? Thế vậy thôi, mình ngừng lại để mình đúng. Yes. Hỏi là lúc mà lại chậm hay lại. Tôi nói là tùy, không có chậm, không có lẹ. Tại vì như vậy, những người mà dạy chậm, lại dạy cho chậm hay lại cho lẹ, thường thường họ, cái gốc họ là từ khí công, hoặc là từ tài chi, hoặc là từ yoga tới. Họ dạy khác. Chẳng hạn như tới mấy cái chùa kia, ông thầy kia, ông dạy khí công, dạy lớp khí công nè. Thì lúc ông dạy như vậy, thì ông dạy là ông dạy lại mà nhiều. Cho nên khi mà chảy mồ hôi luôn, thì họ có cái cảm ứng. Lúc quý vị lại mà đến nỗi chảy mồ hôi ra rất là tốt. Nữ phải không? Người nó khỏe chứ sợ lắm. Quý vị biết quý vị mà ngồi mà lại như vậy, lại mà trên cái kim chảy mồ hôi luôn. Ok. Nhà như cái bà đó, cái bà học trò tôi đó, thì tôi dạy bà là cái phương pháp bà phải lại cho đến mỗi ngày lại một tiếng đồng hồ cho đến khi mà chảy mồ hôi luôn, lại mà chảy mồ hôi mới tốt. Còn tài chi, người mà gốc tài chi, họ muốn lại rất là chậm. Nếu dài chầm thì cũng được nữa. Ở lúc mà tôi ở Phạm Bằng Thành đó, thì lại lại Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cái hồng danh của Ngài dài dài hơn nhiều, cái nhạc nó dài hơn nhiều. Ở đây mình lại A Di Đà Phật, có mình lại xuống, lại lên này xuống rất lẹ, tại mình có nửa tiếng thôi. Sư cô hiền nhã, bây giờ cô làm ngày cần cục à, thành mình muốn lại lẹ hơn. Tại ở đây lúc lại lẹ như vậy, quý vị sau khi mới dùng trưa lại lẹ như vậy nó tốt, với là nó đỡ buồn ngủ. Khi mà ngồi nghe giảng pháp nó đỡ buồn ngủ. À, thành ra bình thường là sao? Tôi cũng chả biết nữa. À, mình thấy nó tự nhiên. Chủ trương tôi là làm theo cái tự nhiên của mình. Tâm phải theo cái tâm, quý vị. Nhiều khi mà quý vị nhiều ngày mà tâm nó hơi gấp bách một tí thì mình lại lẹ hơn một tí, mình theo cái tâm của mình. Nhiều ngày cái tâm mình nó nhẹ nhàng á, chậm rãi, khoan thả thì mình lại chậm hơn một tí. Ok. Tôi lại á. Ok. Thành lúc đầu quý vị lại lúc đầu á, quý vị đừng có chuyện chơi đó. Tôi dạy cái pháp lại, tôi chỉ dạy cô đó mà cô tôi chuyên môn dạy mà lại mà chưa dạy đó nha. Mà không được nghe đó, không có dễ đâu. Cái pháp mới nghe, cái pháp không phải là dễ đâu. Phải có phước mới nghe được. Lại cả 6 tháng rồi vẫn chưa đủ phước mà nghe cái pháp lại. Dễ sợ như vậy đó. Phải hiểu, phải có phước mới nghe được, không phải chuyện dễ đâu. Như lúc mình lúc đầu quý vị chú trọng vào cái thân mình. Mình lúc đầu quý vị làm như vậy thì quý vị đang làm gì? Cái tâm quý vị đang chú với cái thân của mình, không chạy ra ngoài nữa. Thành quý vị bắt đầu bằng cách là mình lại bắt đầu như quý vị chú tâm lấy cái tác động của mình. Tức là mình chú tâm vào cái thân mình, nó mới ở trong, mình không chạy ra ngoài nữa. Ok. Tại quý vị làm như vậy bắt đầu nó có những cái chỗ cơ thể mình, cái chỗ này nó cứng cáp hơn chỗ khác. Thành ra lúc mình đi xuống thì mình nhất tâm. Lúc đầu mình phải chú tâm cái thân mình, khi mình quen cái thân mình biết bắt đầu mình thấy không còn cứng cáp chỗ nào nữa. Lúc mình đi mình nó nhẹ nhàng lên xuống, nhẹ nhàng lên, thân mình không còn cứng cáp nữa. Nên mình bắt đầu chú tâm vào cái vị Phật. Ok. Còn một chuyện mình làm thôi là mình đang lạy xuống cái vị Phật thôi. Mình không cần nghĩ chuyện gì nữa hết. Cái đó gọi là nhất tâm. Cái đó là thiền ngay lúc đó đó. À, lúc mà quý vị xuống đó quý vị quán cái vị Phật. Mình quán vị Phật ở trong đang nhận cái lễ của mình. À, xong mình đi lên rồi. Thành lúc mà đi lên á là làm xong hết rồi á thì mình cái tâm mình không có nghĩ gì hết nữa. Thực sự trống. Nếu cái vị mà không trống được á thì giữ cái tâm với cái vị Phật đó là được. Ok, là mình nâng lại xuống, xong mình lại xong. Một người thôi. Một cái vị Phật đó thôi. Ai đang mang gì không? Ok. Thành lại, tôi chỉ phương pháp lại. Tôi giảng tiếng Việt cho quý vị nghe. Dịch tiếng Việt cho quý vị nghe. Cái lại, cái pháp lại rất rất là đặc biệt. Cái lại là mình lúc mình lại xuống là mình bắt đầu mình chú tâm. Mình chú tâm vào cái, tại vì cái, mình chú tâm vào cái động tác của mình. Để cho nó nhuyễn. Nó hoàn toàn không có một cái sự, không có sự cứng cáp ở trong thân mình á. Thế mình đang đặt cái tâm mình trong người mình, không chạy ra ngoài nữa. Ok. Tôi giảng phần này chưa? Ok. Thành ra mình lại xuống để mình bắt đầu bằng cách là mình chú tâm mình ở trong, mình không chạy ra ngoài nữa. Thành mình để ý tới cái tác động của cái mình. Cái thân mình nó đang cứng, còn cứng chỗ nào? Cái chân nó đang còn cứng, đầu gối nó còn cứng, cái vai nó còn cứng, cái lưng nó còn cứng. Thành mình để ý như vậy. Thì mình để ý như vậy qua chỗ nó đang còn cứng. Ok. Rồi khi mình lại, cái việc lại cần chú ý như vậy từ từ á, khí nó chạy nó thông một cái bắt đầu cái động tác cái việc nó rất là nhuyễn, nó rất là nhẹ nhàng, rất là smooth. Lên nó xuống mà hoàn toàn không có một cái sự căng thẳng gì ở trong á. Ok. Hiểu chưa? Mình sẽ tới cái trạng thái đó, ta phải lại từ từ, khí nó thông tự động nó sẽ tới cái đó. Cái việc làm theo cái động tác mình tự động nó sẽ nhuyễn. Không cần đứng đó mà than phiền là sao ông thầy không bắt tôi lại hòa mà nó chưa còn cứng quá. Tôi không muốn quý vị suy nghĩ về cái chuyện chừng nào nó mới hết cứng cáp. Chỉ làm thôi. tự động nó sẽ hết. Thành khi quý vị mà khi mà nhuyễn rồi á, thì bắt đầu chú tâm cái hồng danh của Phật, mình đang dạy xuống, à mình đang dạy người nào lại vị Phật đó, thì mình lúc mình đi xuống mình chỉ khích mình gọi vào cái trạng thái gọi là nhất tâm. Cái tâm mình bây giờ mình không cần chú ý cái thân, tại cái thân mình nó bụng như nó nhuyễn nhẹ nhàng, không cần có sức nữa rồi, không có dùng sức nữa rồi. Lúc mình dạy xuống mình chỉ lại như lại mình chỉ lại cái tâm mình chỉ lại cái vị Phật đó thôi. Thì lúc mình xuống như vậy, lúc mình quán, mở cái tay ra quán, thì mình quán, mình đang quán đang lại vị Phật đó khắp tất cả cái pháp giới luôn. Nghe cho rõ, quán cho khắp cái vị Phật đó có mặt khắp tất cả pháp giới. Quán là cái vị Phật này khắp hết tất cả. Ok, thành cái vị quán. Lúc mà đứng dậy, lúc mà đứng lên, lúc đứng lên, lúc đó cái vị có trình độ, thì lúc đứng lên như vậy là cái tâm nó phải trống, hoàn toàn trống. Còn nếu có người hỏi, nếu trường hợp mà cái tâm mà trống không được thì làm gì? Tâm mà trống không được thì vẫn nghĩ cái vị Phật đó, mình đang làm cái phần cuối cùng của cái lãnh lễ của ngài. Ok, là trống cho tới mà quý vị đạt tới cái trình độ mà không á, cái tâm trống được thì quý vị giữ cái tâm một cái vị Phật thôi. Ok, thằng ngày hôm nay quý vị lại cái cách lạy này nó không khác gì thiền hết á. Quý vị đừng có nghĩ rằng là thiền chỉ ngồi không. Tôi đang dạy quý vị cách phương pháp luyện thiền với cái lạy, dùng cái lạy để mà luyện thiền. Ok, cô Hình Đàn nói là lúc mà lại nhắm mắt là cái nó rất tốt, tại vì nhắm mắt như vậy không bị chi phối với cái ngoại cảnh, bớt thấy thì càng bớt bị chi phối. Thế sao? Còn cái câu hỏi là mình lại mình lúc mình lại như vậy là mình hát là to là nhỏ là không hát, tôi nói là người xung quanh mình hát ra sao, mình ca mình làm như vậy, người ta hét mình hét, người ta hát nhỏ nhỏ mình hát nhỏ nhỏ, mình người ta làm gì mình làm đấy, không khác gì người khác hết. Có lý không? Phải người ta làm sao đừng có lộ ra, mình có gì mà phải giấu. Chỗ nào mình cũng vậy hết á, người bên cạnh mình làm sao mình giống như người ta như thế, thành mình không ai biết mình là gì hết á, mình mới yên thân được, hiểu không? Mình phải yên thân. Mình có lộ ra. Chào, sắp đi chơi, vui quá. Mặt nó như tứ. Sao? Thắc mắc gì? Trước khi mà thắc mắc cái gì nữa? Trước khi đi thắc mắc gì? Tốt lắm, tốt lắm, nó rất là tốt, nó rất là tốt. Đúng rồi. Đúng. Được chưa? Tới cảnh giới đó chưa? Ước tới cảnh giới đó chưa? Ok, không sao nha. Cái pháp này lại, cái pháp lại nó hay lắm, mà tại vì quý vị lười thôi nha. Chứ pháp lại rất là hay. Mà tại vì cái tụi học trò tôi nó bỏ đòi bỏ chùa đi tới đây tôi buồn, tôi mới dạy, tôi dạy pháp lại thôi chứ còn tôi dạy pháp là làm gì. Tụi nó tưởng đi học mấy chỗ khác. Tới chỗ khác học đâu có biết lại đâu. Tôi dạy lại đây để tôi không tổ chức thôi. Ok, 10 năm nữa. Chừng nào bác tới lại 10 vạn Phật thì tôi tổ chức. Tết mà rất còn lâu. Ok, thôi đừng nói nó chuyện nó càng nữa, tôi phải làm lễ nữa.
Ừ.
Lại bao lâu mới hết hết đau nhức đầu? Bao lâu xong 118? Đúng. 118 tốn bao lâu lại xong? Sao có thắc mắc gì? Người thắc mắc nha. Ok. Rồi có một cái bà đó, bà tới đó, bà mình nói với bà không hiểu gì hết đó. Bà cứ tới hả? bà dễ thương đó, bà không hiểu gì hết đó. Bà chỉ nhìn mình thôi, mình cố gắng mình nói bà hơn một chữ, hơn một câu là bà không hiểu, mà tôi mình bà không hiểu mình cũng hiểu bà nữa, bà trả lời tôi cũng chịu thôi. Bà cứ lâu lâu bà liếc mình cái bà mỉm tiệm mũm mỉm cười. Có duyên dễ sợ, càng già còn có duyên. Trang 51. Ok. Những cái vị ngày hôm nay mà hỏi về cái pháp lạy đó, lạy Phật đó, thì yêu cầu quý vị lấy cái file MP3 file đó biên xuống để mình có tài liệu rồi mình đăng vào cái website mình sẽ đăng sau. Thưa thật cái gì đó, tôi ít khi lạy lắm, thành ra ngày nay bị bí phải chế cái pháp lạy thế nó hay thành mình phải biên xuống.